mang tặng. Khi tôi chỉ bắt đầu tập cho đi sự tử tế thì tôi đã nhận lại biết bao hào phóng chân tình. Chúng như những món quà mộc mạc, không gói bọc cầu kỳ nhưng lan tỏa những cơn gió mát lành trong một ngày mùa hè nóng nực. Nhớ hồi tôi học cấp 2 thì gần trường mở một cửa hàng lưu niệm xịn. Gọi là xịn vì trước đó học sinh chúng tôi chỉ hay mua quà cửa hàng văn phòng phẩm rồi cho vào túi bóng sách đi tặng. Cửa hàng lưu niệm mới có cơ man những thứ đồ vừa xinh vừa lạ nên lũ học sinh nhiều khi ghé qua không mua gì mà chỉ để lê la nhìn ngắm hàng giờ không biết chán. Đặc biệt chị bán hàng có kỹ thuật gói quà đẹp lung linh. Quà được bỏ vào hộp các tông bọc lại những lớp giấy có hình rất ngộ. Cuối cùng chị sẽ lồng hai dây di băng khác nhau thắt lại thành một chiếc nơ xinh xắn. Khi nhận được những món quà gói ghém đẹp đẽ như thế, tôi thường tỉ mẩn bóc thật cẩn thận để giữ lại chiếc hộp thắt nơ di băng gần như nguyên vẹn. Càng lớn tôi càng ít tặng quà và cũng ít nhận quà. Có những món quà cảm thấy e ngại khi đem tặng, lại có những tình huống còn thấy e ngại hơn khi phải là người nhận. Thật khó để giữ lại sự hào hứng trong sáng khi tặng và nhận quà như ngày còn bé. Khi ngày còn thơ bé, sáng nay trên đường tới chỗ làm như mọi ngày, tôi bỗng nhận ra khuôn viên khách sạn ven đường cùng lúc bừng nở hoa phượng, hoa điệp và hoa lan chuông. Cả một khoảng sân xanh mướt và rực rỡ các màu hoa. Những cái cây cứ đứng lặng yên như thế, đợi tới mùa là lặng lẽ nở hoa. Trên bao con đường tắc nghẽn mỗi sáng đi làm, có bao nhiêu người nhận ra những đóa hoa mà đất trời và cây chắt chiu mang tặng. Bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu giọt sương, bao nhiêu sự cố gắng của rễ và lá để một ngày khách qua đi. Được ngắm những nụ hoa xinh. Tôi yêu cây một phần cũng vì sự hiền hòa của cây, không đòi hỏi ồn ào, chỉ lặng lẽ dâng tặng cho đời những món quà quý giá nhất. Thật ra, con người có thể học hỏi rất nhiều từ cây cối. Đấy là khi người ta thật tâm làm cuộc sống đẹp đẽ hơn với rất nhiều món quà không cần gói bọc cầu kỳ. Chỉ là sự chân tình tử tế trong lời ăn tiếng nói, trong những hành động nhỏ nhặt thường ngày. Có quãng thời gian tôi hết sức bực mình với những cuộc gọi để quảng cáo bán hàng. Nếu tâm trạng tốt thì còn có thể giữ bình tĩnh. Chỉ nhằm khi đang trong công làm việc mà từ sáng tới chiều phải nhận các cuộc điện thoại bán bảo hiểm, bán máy điều hòa, giới thiệu gia sư, mời đầu tư bất động sản thì quả thật rất dễ buông lời cáo bẩn hay dập máy thẳng thừng sau chỉ một giây. Vài người còn mách nước, không nói gì, cứ mở máy để xuống bàn cho nó chết và lấy làm khoái trá vì đã trả đũa được kẻ làm phiền. Cứ bục bội vậy cho tới một ngày tôi mệt lạ sau gần 12 tiếng làm việc mà kết quả chẳng đi tới đâu. Tôi bỗng nghĩ tới những con người cũng mệt lạ sau ngày nấy thời gian vật lộn vì miếng cơm manh áo. Sau hàng trăm cuộc điện thoại bị dập giữa trường, cùng những lời cằn nhằn mắng nhiếc, thậm chí kết thúc cuộc gọi rồi vẫn biết người ta đang gặm hực với mình. Tôi nghĩ tới những gương mặt non nớt vừa vào nghề, những cảm xúc bị dồn nén để làm cho xong công việc, những giấc ngủ chập chờn của họ sau cả một ngày dài tệ hại. Chợt nhớ một câu nói mà Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc lại bao lần rằng tất cả chúng ta đều giống nhau vì ai cũng muốn được hạnh phúc. Hôm nay tôi đã mệt lạ vì một ngày làm việc, tôi đã mang tới bao nhiêu ngày mệt lạ cho người khác vậy. Từ đó tới giờ, mỗi khi nhận được cuộc điện thoại quảng cáo, tôi chỉ tua đi tua lại một câu chỉ không người nhu cầu đâu, chỉ cảm ơn nhé. Và đợi thêm vài giây cho người gọi ậm ừ trước khi dập máy. Tôi thấy nhẹ nhàng, đôi khi có chút xúc động khi người ở đầu dây kia ngập ngừng rồi cảm ơn tôi rối rít như thế đã bán được hàng. Vậy là tôi mất thêm tầm 10 giây cho mỗi cuộc gọi, còn người bán hàng có khi họ được thêm 10 tiếng vui vẻ. ngay trong chính công việc của mình, tôi cũng phải nghe rất nhiều điện thoại từ đồng nghiệp, phần lớn các cuộc gọi đều dẫn tới một sự vụ lớn nhỏ nào đó cần giải quyết. Nhớ khi mới nhận công việc này, tôi hay thấy hết hồn khi điện thoại đổ chuông, đầu vang lên tiếng xin gì khe khẽ lại nữa. Dần dà tôi hiểu được nỗi khổ tâm của đồng nghiệp khi phải gọi tới tôi, vậy nên mặc cho tiếng rên vẫn đang âm ỉ trong đầu, tôi cầm máy cố nói nhẹ nhàng hết sức. Chị nghe đây, cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, đôi khi tôi còn thấy đời cho tôi nhiều quá. Khi tôi mới chỉ bắt đầu tập trao tặng sự tử tế thì tôi đã nhận lại biết bao hào phóng chân tình. Chúng như những món quà mộc mạc, không gói bọc cầu kỳ, nhưng lan tỏa như cơn gió mát lành trong một ngày mùa hè nóng nực. Sự tử tế đôi khi chỉ để gió cuốn đi.